This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Thưa quý vị, chương trình Quê Hương Mến Yêu để chúng ta có những dịp chúng ta sơ lược về nguồn gốc của một số những cái địa danh miền Nam, những chuyện xưa, chuyện cũ. Như quý vị biết là có nhiều nơi ở miền Nam mình đã đi qua, mình đã ở đó, mình đã nghe nói tới hoặc là mình đã đọc được ở đâu đó riết rồi, thì những cái địa danh đó nó cũng đã trở thành rất là quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà chắc ít khi mà mình có dịp mình tìm hiểu tại sao nó lại có tên như vậy ha, thưa quý vị. Những bài viết trong chương trình này được hình thành theo các tài liệu từ một số những cái sách báo cũ của các học giả miền Nam nổi tiếng như là cụ Phương Hồng Sẩn, cụ Sơn Nam, cũng như là những cái cuốn sách nghiên cứu khác giống như là cuốn Nguồn Gốc Địa Danh Nam Bộ của ông Bùi Đức Tịnh, vân vân và vân vân, với mục đích là chúng ta chia sẻ về những cái hiểu biết của các tiền bối về tên gọi của một số những cái địa phương, địa danh và những chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương mình. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với dòng suy nghĩ cũng như là cái cách mô tả của một học giả cũng rất là uyên thâm, một cây viết cũng rất là xuất sắc của ngày xa xưa. Khi nhắc đến của thời của Vương Hồng Sảnh, sau đó là của Sơn Nam, thì chúng tôi sẽ được nhắc đến một người tiếp theo, đó là Bình Nguyên Lộc, thưa quý vị. Cái nguồn của cái bài viết này là từ bìnhnguyênlộc.com, Sài Gòn xưa in ít của Bình Nguyên Lộc. Để minh họa cho cái mục này, nhiều báo đã dùng một cái bức tranh vẽ cảnh trước chợ Bến Thành. Thiệt ra thì tranh đó nó chỉ vẽ lại một cái bức ảnh xưa. Và nếu mà tôi, thưa quý vị, tôi đây tức là cụ Bình Nguyên Lộc, mà nếu mà tôi đây tôi nhớ kỹ thì đó là cái ảnh chụp của năm 1925 lận, lâu lắm rồi. 62 năm đã qua. Thưa quý vị, khi nhắc đến 62 năm thì tất nhiên cái bài viết này cũng thuộc loại lâu rồi, thưa quý vị. Năm 1987 ha, thưa quý vị, rất là lâu, lâu lắm rồi, thưa quý vị. Những cái di ảnh còn đó, nhưng mà cái Sài Gòn của năm 1925 thì cũng đã bị xóa mất rồi, cho đến bây giờ, phải không thưa quý vị? Biết rõ cái Sài Gòn của năm 1925 đó như thế nào thì cũng phải là một người may mắn sống lâu, lâu thiệt là lâu rồi, lên đến khoảng cỡ lão làng đó, thưa quý vị. Số người lên được lão làng thì không phải là ít, nhưng đa số còn bị kẹt lại ở nước nhà. Thiểu số thì cũng đã may mắn đi ra nước ngoài, được thì lại không có viết lách gì cả, hoặc là biết đó nhưng mà lại là không phải là một người viết lách. Đó là một cái lời mở đầu, lời tựa cho cái mục Sài Gòn xưa in ít của tác giả Bình Nguyên Lộc nói như vậy, thưa quý vị. Kẻ viết bài này thấy mình có bổn phận về kể chuyện đời xưa, bởi vì được hai cái may, đó là lên lão làng và cũng có viết lách, tức là nhân chứng bằng cái lòng công khai những cái gì mà mình biết, những cái gì mà mình nhớ được. Chuyện đời xưa mà ít xưa như vậy, nó có đáng kể hay chăng? Và hiện thì có ai buồn nghe hay chăng nữa? Chắc cũng có một số người muốn nghe chứ sao lại không. Nhất là cái bức tranh mà báo nó cứ đăng đi đăng lại mãi, đã gợi tò mò cho rất là nhiều người. Bởi vì hai loại xe có vẻ kỳ khôi đã có mặt trong tranh đó. Cái loại xe thứ nhất do người kéo, không lạ là bao nhiêu. Người ta kêu đó là xe kéo mà những cụ mà gốc người Bắc di cư vào Nam năm 1954 đã thấy rồi, ở Hà Nội trước năm 1945 đó. Nhưng mà các bạn trẻ gốc Hà Nội, gốc Sài Gòn thì chẳng hề thấy cái thứ xe đó. Cái loại xe thứ nhì thì chắc chẳng mấy ai chẳng thấy bao giờ. Đó là cái xe ngựa mà thùng xe vuông vức giống như là loại thùng của ô tô, cái kiểu là mà cái chiếc limousine của năm 1930 đó. Đó. Sài Gòn đã đặt ra ca dao cho cái loại xe ấy và nó đã rất nổi danh tại sắc một thời, chứ không phải là lơ mơ đâu nghe. Hôm nay nhân được mấy tờ báo nhận được, nhìn lại cái bức ảnh xưa 62 năm, tôi liền lấy giấy ra để viết lại câu chuyện đời xưa 62 năm đó. Nó cũng là một thứ gọi là gian bóng một thời phần nào nha. Cụ Dương Hồng Sởn có viết và cho xuất bản cái cuốn sách gọi là Sài Gòn năm xưa. Cái năm xưa của cụ Dương Hồng Sởn là khá xưa. Cụ tả cái xưa của thời Tiền Gia Long lẫn kia. Nhưng mà những cái xưa về sau thì không thấy được ai viết ra. Nay xin viết về Sài Gòn năm 1925. Tuy không xưa đáng kể, nhưng cũng là một cái thứ chuyện đời xưa ít người biết. Ít người biết bởi vì so với năm 1987 này thì chuyện cũng đã cũ 62 năm rồi. Các cụ mới lục tuần đâu có biết được đâu. Pháp đã đặt nền hành chánh của họ tại Sài Gòn vào năm 1861. Đến năm 1925 á, thì 56 năm đã qua. Trong già nửa thế kỷ, họ đã làm được cái gì và đã xóa bỏ cái gì của Sài Gòn trước năm 1861? Đầu tiên xin được gửi đến đó là cái vị trí nó ở đâu. Vào năm 1925 thì về mặt Nam Bắc, Sài Gòn chỉ lên gần tới cầu Trương Minh Giảng rồi thôi nha. Nhưng mà con đường Trương Minh Giảng cũng chưa được đắp dài như ngày nay, bởi cái đường Nguyễn Thông lúc đó nó chưa có. Dùng đó thì không có người ở, thì cái đường Trương Minh Giảng bò tới đó để làm gì chứ? Về mặt Bắc thì như thế nào? Ở mặt Nam, khu Khánh Hội đã có rồi, nhưng chỉ nhỏ bằng cái bàn tay thôi. Ở sát bờ sông Bến Nghé, các kho hàng thì cũng đã có đủ. Trước mặt các kho hàng là một con đường đưa thẳng xuống Phú Xuân, Nhà Bè. Bên kia con đường là các kho hàng, còn bên này là những dãy nhà không làm thương mại đâu. Đó là nhà ở, độ chừng khoảng 5-7 quán rượu Tây với 5-30 cô chiêu đãi viên nhà quê và bự phấn. Họ sống về nghề chiêu đãi các lính thủy ngoại quốc, chiêu đãi rượu. Chính thức là chính. Chính thức là như vậy. Nhưng mà cũng chiêu đãi về mặt khác nữa à nghe. Phía dưới các kho hàng á, là một làng tên là làng An Thọ. Nơi đó người Pháp mở vài quán rượu sang trọng, không tiếp lính thủy mà tiếp các người Tây giàu có ở thành phố. Chiều chiều họ xuống đó để mà giải khát và hóng gió mát của bờ sông. Cái quán rượu danh tiếng hơn hết đó là quán Mimi Bích Son, tên của một cô gái nhân vật chính cho một cuốn tiểu thuyết Pháp, tiểu thuyết Mimi Pinson. An Thọ Pháp gọi là Le An Thọ, viết tắt là Lanto, và bị Pháp đọc thành Lanto. Chiều chiều thì người mình cũng đạp xe đạp đi hóng mát ở Lanto, nhưng mà không có uống rượu, bởi vì thời đó dân ta chưa có nghiện rượu Tây đó hả. Sao dãy nhà chiêu đãi lính thủy đó là gì? Đó là chợ Khánh Hội, cũng đã có rồi, nhưng mà không có thịnh vượng như vậy sau này, bởi dân cư của cái vùng đó nó lúc đó nó còn quá ít đi. Thế rồi hết nha. Phía trong của cái khu đó, tức là phía Tây, nó chỉ có nhà lá của dân nghèo mà thôi, với lại có một cái xưởng kỹ nghệ của Tây, đó là xưởng Caric, C-A-R-I-C. Cái xưởng này chuyên đóng tàu máy loại bỏ túi, còn hoạt động cho đến ngày nay. Nhưng mà nay á thì nó nằm trong cái tay của nhà nước Cộng sản, chứ không còn là của tư nhân Pháp như ngày xưa nha. cầu Tân Thuận đưa xuống Phú Xuân nhà bè chưa có, bởi vì cái lẽ giản dị là cái con kinh từ chợ lớn chảy ra đó, con kinh chảy song song với cái rạch Ông Lãnh chưa được đào. Kinh đó Pháp đào sau năm 1925 và đặt tên là Canal de Bourlemont, được dịch ra đó là kinh đôi, tức là đi đôi với lại cái sông, cái rạch Ông Lãnh. Thế nghĩa là từ Sài Gòn mà xuống nhà bè đi thẳng chẳng có qua con sông, qua con suối gì hết, mà phải cần cái chiếc cầu Tân Thuận. Cầu này chỉ được xây sau khi mà đào xong kinh đôi. Không nhớ là từ năm nào kinh đôi được đào để mà chuyển hàng ngoại quốc bằng thuyền nhỏ vào các kho ở trong chợ lớn, chuyển từ tàu buôn quốc tế. Con rạch ông, con rạch mà người ta kêu là con rạch Ông Lãnh cũng quá thành là quá cạn hẹp, khi mà nền kinh tế miền Nam phồn thịnh dần dần lên và hàng hóa thì ngày càng quá nhiều đi. Con đường chạy từ Sài Gòn xuống Phú Xuân nhà bè thì cái tại đầu đường phía Sài Gòn đó là một cái chiếc cầu sắt bắc ngang rạch của cầu Ông Lãnh. Cầu này mang tên là cầu quay. Cầu quay bởi vì mỗi ngày nó phải quay có một lần để mà thương thuyền của cái vùng Đồng Nai vào được tới chợ lớn. Đó là cái cầu quay đầu tiên của thành phố Sài Gòn này. Các nhóm chuyên viên xây cầu còn vụng về, quên mất cái đám thương thuyền này, cho nên xây cầu thấp. Hóa ra thương thuyền Đồng Nai xuống phải đậu lại cái lối mà trước của, trước quán cái quán Ngân Đình ngày nay đó. Cầu đó gồm hai phần, mỗi phần nằm ở một cái bờ rạch. Đúng 12 giờ trưa thì cả hai phần đầu cầu được máy điện xoay cho nó xếp vào một cái bờ rạch. Vậy là cái cửa rạch được mở lớn ra. Những chiếc cầu sau đó như là cầu Móng, cầu Ông Lãnh đều được xây thiệt là cao. Khi mà ông Diệm lên nắm chánh quyền thì cái cầu đó nó cũng quá cũ, nó phải xây lại. Nhưng mà các kỹ sư ta lại càng quên nhiều hơn kỹ sư Pháp, đó là họ xây cầu bê tông không còn quay được nữa. Hóa ra hàng hóa dùng Đồng Nai phải được đưa tới Sài Gòn bằng xe cam nhông, tiền chuyên chở nặng tạo ra tăng giá hàng lúc đó. Thở đó dân Sài Gòn còn sáng tác ca dao, tức là còn giống như người xưa phần nào. Và cái chiếc cầu quay này cũng đã gợi hứng cho các nhà thơ nặc danh đó, rằng thì là chừng nào cầu quay nọ thôi quay, thì qua dây bậu mới dứt dây cương thường. Đó là một lời thề ngây thơ một cách cảm động. Cứ tưởng chiếc cầu quay bằng sắt ấy sẽ thọ muôn năm, cho nên mới chỉ có nó mà thề tốt thôi. Chẳng dè nó chỉ thọ được tới thời của ông Diệm mà thôi nha. Ca dao sáng tác cho Sài Gòn thì cũng khá bộn, nhưng mà chưa thấy ai ghi chép hết. Trong bài này tôi sẽ có dịp chép lại một mớ, gọi là bảo tồn cái di tích của Sài Gòn in ít nha. Bên kia rọc Ông Lãnh đó là đồng không mong quạnh lúc bấy giờ, chỉ thỉnh thoảng vài nhà ngói mọc lên đây đó, còn thì là đất trống hay hoặc là nhà lá. Nhưng mà bến dân đồn thì cũng đã được đắp rồi, chạy song song với lại bến Chương Dương ở bên này. Tôi tự hỏi là tại sao nhân viên của chế độ Ngô Đình Diệm lại đặt tên những con đường của bờ sông quay là cái bến chứ? Bến thì chỉ dài tối đa vài trăm thước thôi chờ. Đằng này á, hai bến đó nó lại dài tới 10 cây số. Xưa thì dân Sài Gòn chỉ gọi nó là cái đường bờ sông thôi. Nếu mà đường bờ sông quá dài nghe không hay thì tưởng nên tìm hay hoặc là sáng tác ra một danh từ khác cho nó ổn hơn không? Cái vùng vắng mà đắp đường bờ sông dân đồn, bởi vì vùng ấy tuy có vắng nhưng mà đang từng bước đi vào một cái tình trạng phát triển. Tuy có hãng thuốc lá Basto chưa có, cư xá Vĩnh Hội chưa có, hãng chế tạo vật dụng bằng cao su chưa có, nhưng mà bên trong á, chợ Xóm Chiếu cũng đã đông bình dân làm nghề dệt chiếu cói. Nhà thờ Xóm Chiếu cũng đã được xây cất rồi lúc đó nha. Bây giờ á, xin trở lại mặt Bắc mà khi nãy chỉ được nói đến sơ thôi nha. đường Trương Minh Giảng chỉ mới bò lên tới khỏi cái nhà thờ Ba Chuông ngày nay, đâu cũng khoảng vài trăm thước, rồi nó biến thành cái ngõ cụt. Nhà thờ Ba Chuông chưa có, và cái vùng đó nó cũng là một cái vùng quan địa, như là qua khỏi cái nơi này mà nay người ta gọi là nhà thờ Ba Chuông, thì người Anh có thiết lập cái nghĩa trang của họ, cho nên đô thành phải cố mà đưa đường tới đó để phục vụ cái nghĩa trang đó mà thôi. Con đường này đó mãi đến năm 1941 mới được bắt đầu nối dài ra cho đến con rạch, và chiếc cầu Trương Minh Giảng mới bắt đầu được xây nha, mà dân chúng gọi là cầu mới. Sang xong rồi á thì xóm nhà nơi đó gọi là cái xóm cầu mới, y hệt như tên của cái xóm cầu mới ở Bắc Việt mà nhà văn Nhất Linh đã nói đến trong một cái cuốn của cái tiểu thuyết kia. Khi mà cầu khay xây cất xong á, tôi lên đó để hóng mát và thấy nơi đó đó là một cái làng quê rất là quê mùa đó. Dĩ nhiên là đâu có cái chợ Trương Minh Giảng đâu, nước máy cũng chưa được cho qua ở bên ấy bằng một cái ống nước mà đặt ở dưới dạ cầu đâu. Nhưng mà ở cái phía tay trái của đường Trương Minh Giảng á, thì cái đường Lê Văn Việt đã lên tới đâu khoảng cái con rạch rồi. Cái con rạch này á, chỉ là cái phần bên trong của cái rạch cầu bông đổ ra sông Sài Gòn. Thở đó sạch sẽ và nên thơ lắm, bởi vì không có dân ở hai bên bờ rạch xả rác xuống đó đó mà. Đường Lê Văn Việt lúc đó được tiếp dài đến một cái vùng cũng hoang vắng không kém, đó là để phục vụ cho cái sở gọi là sở vô tuyến điện. Dân gọi vùng đó là cái vùng dây thép gió. Tin vô tuyến điện đánh từ Sài Gòn á, phải nhờ những cái tháp sắt cao dựng lên ở đó đó. Con đường nói trên á, lên tới cái nơi mà ngày nay mà người ta gọi là ngã ba Ông Tạ thì hết rồi. Cái địa danh Ông Tạ đã có rồi nha. Năm 1964 có một cái người nói ông Tạ còn sống, tôi không có tin. Năm 1925 tên của ổng cũng đã gian danh, thì hẳn thở đó ông cũng đã khá cao niên rồi. Thì cỡ sau 39 năm sau, tức là năm 1964, ông lại còn đủ sức để mà làm thầy thuốc và làm nhà sư chứ hả? Có lẽ đệ tử của ông đã thừa kế tên của ông chăng? Con phố Ông Tạ đưa sang Trương Minh Giảng, tới trước cái nơi mà nay người ta gọi là nhà thờ Ba Chuông, chỉ là một cái con đường mòn nhỏ bằng cái bàn tay thôi. Hai bên đường người ta trồng cải, tưới bằng nước giếng, lấy lên bằng cái máy cần giọt. Ông Diễm lên rồi ấy, thì nó mới biến thành một cái con phố với cái tên đó là Ôn Như Hầu, Khám Chí Hòa, chợ Chí Hòa gì đều cũng chưa có lúc đó nha. Nhưng mà ở phía tay phải của cái đầu đường Trương Minh Giảng thì lại còn rất là phồn thịnh. Con đường dài nhất đó là cái con đường có tên là Pont Blanchi. Pont Blanchi bây giờ người ta kêu là Hai Bà Trưng, đưa lên tới tận trên Phú Nhuận. Phú Nhuận xưa đó là làng, thở đó được xem như là ngoại ô của Sài Gòn, ta kêu là Phú Nhuận, và là nơi tập trung của đồng bào gốc miền Bắc. Họ lập ra ở đó vài cái đền thánh còn hoạt động cho tới năm 1975 đó. Chợ Phú Nhuận mang tên là chợ Xã Tài, và cái con đường Pont Blanchi chỉ chạy lên tới trước cái bệnh viện cơ đốc Phục Lâm An Tức Nhật rồi á, thì thôi. Bên tay phải của con đường quan trọng đó, nơi mà sau năm 1954 một cư xá lớn mọc lên với nhà cửa của Nguyễn Mạnh Côn, của Phạm Duy, của Hoàng Anh Tuấn, bên đó hoàn toàn là quan du, cho tới thành phố Gia Định mới đông đúc trở lại à nghe. Vâng, và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái phần miêu tả của tác giả Bình Nguyên Lộc vào cuộc thời xa xưa năm 1925, Sài Gòn xưa in ít lại nơi đây. Để lần sau thì Hoàng Tính lại mời quý vị chúng ta cùng trở về với Sài Gòn xưa in ít của tác giả của Bình Nguyên Lộc nhé, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu này. Hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.